Chương 5. Ở hành cung Khải Định xem dân gặt trở về, chưa kịp ăn xong đĩa cam thì nữ vừa dâng lên, vua Lý Thánh Tông đã được viên nội giám tâu, có quan thái sư Lý Đạo Thành xin vào bể kiến. Được lệnh, Lý Đạo Thành vội bước vào, sụp lại. Muôn tâu bệ hạ, biết bệ hạ mới đi thăm thú mùa màng về còn mệt nhọc, mà hạ thần dám phạm tới giờ nghỉ của bệ hạ, thật là đắc tội. Vua Lý Thánh Tông chỉ vào chiếc đôn sứ đặt cạnh chiếc sập sơn son thiếp vàng nơi mình ngồi, vẻ mặt căng thẳng. Miễn lễ cho khanh, có việc chi mà quan thái sư vất vả vậy? Lý Đạo Thành liếc nhìn viên nội giám có mặt trong cung điện, vẻ tần ngần. Hiểu ý, vua đưa mắt bảo viên nội giám ra ngoài. Khi chỉ còn một mình vua, Lý Đạo Thành vội vã. Muôn tâu bệ hạ, thần mới được mật báo, Nguyên Phi Ỷ Lan vừa làm một việc quá xúc phạm tới bệ hạ. Vua Lý Thánh Tông thất sắc. Khanh nói sao? Nguyên Phi Ỷ Lan xúc phạm trẫm. Muôn tâu bệ hạ, đứa thị nữ thân tín của Nguyên Phi tên là Chinh, mật báo là lâu nay Hoàng Phi lập đàn thờ Phật ở trong cung và đã dùng tà thuật để trù ếm bệ hạ. Có phải đứa thị nữ Ỷ Lan đem từ siêu loại hồi nhập cung? Chú thích. Siêu loại. Từ khi vào cung, vua đổi tên làng của Ỷ Lan là siêu loại. Tâu bệ hạ, đứa ấy là thị Lộc đã được Nguyên Phi cho về lấy chồng, đến thay thế là thị Chinh, em cùng cha khác mẹ với Nguyên Phi. Trẫm nhớ ra rồi, mẹ con thị đáng lẽ trẫm bắt tội từ lâu. Nhờ Ỷ Lan tâu xin, trẫm tha cho tội tâu rằng. Chịu ơn cứu mệnh ấy, chắc là mẹ con thị tìm cách báo đền nên mới cho thị ra hầu hạ. Vậy người ấy đã tố cáo chắc không sai. Nhưng chẳng hay Ỷ Lan dùng tà thuật gì để hại trẫm. Theo lời thị Chinh, Nguyên Phi đã chôn một hình người bằng gỗ có một cây đinh nhọn cắm ở tim. Trên hình người ấy có khắc đầy đủ họ tên của bệ hạ. Ấy là chưa kể một lá bùa ghi những lời lẽ quá đỗi bất kính, thần không dám nhắc lại. Xem vậy, hằng ngày Hoàng Phi mượn tiếng niệm Phật, nhưng thực ra để làm một việc đen tối độc ác. Nhà vua vặn hỏi. Chứng cớ ấy lấy gì làm bảo đảm? Tâu bệ hạ, Lý Đạo Thành đáp. Thị Chinh sẵn sàng lấy cái chết thê thảm nhất để đảm bảo lời mật báo của thị. Chính thần đã đòi thị Chinh đến tra vấn, thị vẫn lấy đầu để quả quyết có việc ấy. Lẽ ấy khiến không ít người không tin là thật. Lạ thật. Vua nói với Lý Đạo Thành mà như nói với chính mình. Xưa nay Ỷ Lan tỏ ra bận tâm đến việc triều chính và có nhiều kiến giải xác đáng. Phải là người trân trọng cơ nghiệp của tổ tông lắm mới có thái độ ấy. Từ ngày nhập cung, Ỷ Lan là nguồn năng lực của trẫm. Ỷ Lan chẳng phải chỉ hiến kế cho trẫm, mà còn thường ở bên trẫm khi trẫm giận dữ, bất công với triều thần. Chính Ỷ Lan thường khuyên trẫm đừng bao giờ quên ơn những bầy tôi tận trung với nước. Vậy, một người nặng lòng vì vua vì nước như thế, không thể bỗng chốc lại sinh lòng phản trắc. Liếc nhìn trán vua đầm đìa mồ hôi, nhất là khuôn mặt chữ điền vốn sáng như gương, hiện rõ nét dằn vặt đau khổ. Lý Đạo Thành cảm thấy như mình có lỗi. Tâu bệ hạ, thần không giấu rằng thần khâm phục sự sáng ý tuyệt vời của Hoàng Phi. Kể ra một người sáng suốt như thế, khó có thể làm những việc của người mất trí. Dường như không chịu nổi sự căng thẳng ngột ngạt trong cung điện, vua bước xuống giàn, bặm môi, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, vua đến trước Lý Đạo Thành, nhìn thẳng vào viên thái sư bằng đôi mắt long lanh, sâu thẳm. Nếu việc ấy có thật, khanh thử giải nghĩa xem Ỷ Lan hại trẫm để làm gì. Muôn tâu bệ hạ, đó cũng là một mối bận tâm của thần mà thần chưa luận ra được. Chợt vua nổi nóng. Chẳng lẽ Ỷ Lan cậy có chút ít tài muốn chiếm ngôi báu của trẫm? Chẳng lẽ Ỷ Lan đọc quá nhiều chữ nghĩa trở nên loạn óc? Còn lũ khanh nữa? Lý Đạo Thành ngây người trước cơn giận dữ ghê gớm của vua, bật đứng dậy lo lắng. Giọng vua chì chiết. Ta ngờ đó là mưu sâu của hoàng hậu. Nếu đúng vậy thì khanh phải biết. Lý Đạo Thành tái mặt lúng túng. Muôn tâu bệ hạ, thần được hoàng hậu tiến cử, bệ hạ trọng dụng. Ơn riêng ấy không thể bỗng chốc mà quên được. Nhưng thần không bao giờ lấy oán để trả ơn, lấy đau khổ của người này làm niềm vui của người khác. Huống chi Hoàng Phi là bậc tài nữ, được bệ hạ yêu quý, được người người hâm mộ. Một người như thế chỉ có thể là bạn đồng liêu của thần, mưu lấy việc phụng thờ bệ hạ là mục đích. Vậy Khanh có thể ngờ rằng Thị Trinh là kẻ thi hành độc kế, còn chủ mưu là hoàng hậu chăng? Lý Đạo Thành lúng túng. Muôn tâu bệ hạ, thần không thể nghĩ rằng hoàng hậu lại có mưu sâu như vậy được. Một nỗi nghi ngờ lóe lên từ sự lúng túng của Lý Đạo Thành. Bởi vậy, đột ngột vua ra lệnh. Trẫm đã nghĩ rồi, hãy trao việc này cho Hình Quan tra xét. Ai có tội người đó phải chịu tội, bất tất phải nhiều lời. Được thị nữ báo tin có quan thượng thư bộ hình và các viên thừa vụ thái giám tới, Ỷ Lan đặt cuốn sách Phật trên kỹ, đôi mắt đen lấy tuyệt đẹp ánh lên nét ngỡ ngàng. Chú thích: Thừa vụ thái giám, trật thứ ba của ban hoạn quan. Thời Lý, hoạn quan có 5 trật. Họ đến có việc chi vậy? Nhưng Thị Trinh đã tiến ra phía cửa, cánh mũi phập phồng, ẩn giấu một niềm vui thầm kín. Chỉ tối nay thôi, sau cuộc khám cung, bắt được tang chứng, Ỷ Lan sẽ bị tống ngục. Trinh sẽ gặp lại tình nhân, vốn là anh ruột một thị nữ thân tín của Hoàng hậu Thượng Dương, để kể công và bàn về lễ cưới. Vậy là cái điều băn khoăn ao ước bấy lâu sẽ thành sự thật. Trinh sẽ không phải hầu hạ Ỷ Lan, mà sống sung sướng với người chồng trẻ đẹp, cực kỳ giàu có. Trinh sẽ không phải làm gì mà vẫn muốn gì được nấy. Trinh cũng sẽ có kẻ hầu người hạ, mở mặt, mở mày với thiên hạ. Dù tình nhân của Trinh cố giấu, nhưng Trinh biết chàng là người thân cận của Hoàng hậu. Lẽ ấy sẽ đem lại danh giá của Trinh. Từ hôm nghe tình nhân chôn bùa và hình người dưới gầm giường Ỷ Lan, Trinh sốt ruột lắm. Vì vậy, vừa thấy đoàn người từ bộ hình kéo đến, Trinh phải kiềm giữ để khỏi bộc lộ niềm vui to lớn ấp ủ trong lòng. Phải, Trinh tự nhủ, chỉ cần đào được những thứ ấy, Ỷ Lan sẽ bị tội. Trinh tha hồ đi lại với tình nhân. Trinh hồi hộp theo dõi đoàn người ở bộ hình. Ỷ Lan vừa bước ra cửa, viên thượng thư bộ hình và các viên thừa vụ thái giám cũng vừa đến. Rút từ trong tay áo may rộng của bộ lễ phục đại thần tờ chiếu của vua, viên thượng thư kính cẩn nói với Ỷ Lan. Tâu Hoàng Phi, phụng mệnh hoàng đế tra xét một vụ án, thần và bọn bộ hạ xin Hoàng Phi cho được làm việc. Ỷ Lan kinh ngạc. Ta không hiểu quan thượng thư nói gì. Tâu Hoàng Phi, có người mật báo Hoàng Phi dùng tà thuật để hãm hại hoàng đế vô cùng anh minh. Kẻ khởi tố nói rằng cái vật ghê gớm ấy Hoàng Phi chôn ở gầm giường mình. Ỷ Lan bật kêu lên. Trời đất, ai vu cáo ta làm cái việc phạm thượng kinh động này? Cùng lúc ấy, các cung nữ trong cung vội rời bỏ khung cửi, kéo đến vây lấy đoàn người lạ. Hiểu câu chuyện, nhiều cung nữ bật khóc. Họ nhất quyết không cho những người thừa hành vụ án tiến vào cung. Trong không khí căng thẳng ấy, Ỷ Lan sau một lúc bối rối, sửng sốt, đã trở lại bình tĩnh. Ỷ Lan nói với các cung nữ. Các ngươi hãy để cho quan thượng thư thi hành ngự lệnh. Viên thượng thư bộ hình dẫn các thừa vụ thái giám tiến vào gian điện bên trong. Sau khi hai viên thừa vụ khiêng chiếc giường chạm trổ công phu ra một góc theo ánh mắt của Trinh, thượng thư bộ hình chỉ vào chỗ những viên đá hoa. Chỉ một chốc, các viên thừa vụ thái giám đã lần lượt lấy lên lá bùa và hình người bằng gỗ, bị đóng đinh ở tim, trên người ghi rõ họ tên của vua. Trông thấy những vật ấy, Ỷ Lan thất sắc, loạng choạng muốn ngã xuống. Các cung nữ cũng mặt mày tái xanh, vội xô lại đỡ Ỷ Lan. Viên thượng thư lên tiếng phá tan không khí im lặng, nặng nề. Tâu Hoàng Phi, sự thể đã 2 năm rõ 10. Chịu theo luật pháp lại được hoàng đế cho tùy ý làm việc, Hoàng Phi phải bị hạ ngục chờ xét xử. Nghe vậy, các cung nữ, trừ Trinh, đều bật khóc. Họ vây lấy Ỷ Lan như muốn làm thành một hàng rào bảo vệ. Lạ thay, chính trong giờ phút căng thẳng, hiểm nghèo ấy, Ỷ Lan vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ỷ Lan nói với các cung nữ. Các ngươi yên lòng, ngọc có đập vụn cũng không hủy được sắc trắng, trúc có đốt cháy cũng không hủy được giống thẳng. Lòng ta ngay, người đời sẽ chứng rõ. Kẻ mưu gian, ắt sẽ phải trừng trị. Rồi quay sang viên thượng thư bộ hình. Ta không hề hay biết những việc này, nhưng hoàng đế là người sáng suốt, quan thượng thư cứ chịu pháp luật mà làm. Viên thượng thư mặt lạnh như tiền. Y lời Hoàng Phi chỉ dạy, xin Hoàng Phi theo lũ thần. Đột ngột có tiếng chân người hối hả chạy vào gian điện. Mọi người vội vàng hướng về phía có tiếng động. Ỷ Lan và các cung nữ đã nhận ra Lộc. không chú ý tới mọi người, Lộc quỳ xuống trước mặt Ỷ Lan. Tâu Hoàng Phi, thiếp đã van lại Hoàng Phi cẩn trọng giữ mình, không nuôi con rắn độc kia. Lộc chỉ vào mặt Chinh. Nhưng Hoàng Phi rủ lòng thương nó mà không nghe lời thiếp. Hay tin dữ, thiếp xin được chết thay cho Hoàng Phi. Ỷ Lan không kìm được hai dòng nước mắt vừa trào ra, vội nâng Lộc dậy, nói. Cảm ơn em, ta tin rằng việc này sẽ được phân xử công minh. Ai chủ mưu hại ta sẽ chuốc lấy tội. Em hãy yên lòng. Viên thượng thư sau phút bối rối lên tiếng. Thần hứa sẽ tra xét việc này công minh, nhưng pháp lệnh phải nghiêm với cả người thân. Xin Hoàng Phi hãy theo lũ thần đợi chiếu của Hoàng đế. Hiểu hết nỗi nguy khốn của Ủy Lan, Lộc lau vội đôi mắt đẫm lệ, đứng dậy. Người thôn nữ năm xưa vì tình bạn đã theo vào cung, tự nguyện hầu hạ Ủy Lan. Nay trước tình thế hiểm nghèo của Ủy Lan đã quyết định liều thân cứu chủ. Bởi vậy, với dáng quả quyết, Lộc tiến đến trước viên thượng thư, giơ hai tay để chịu trói, dõng dạc. Xin quan thượng thư, hãy cho bắt tôi. Chính tôi là người đã chôn vật nguy hiểm kia mưu làm hại chủ. Nay tôi đã tỉnh ngộ, xin tự thú. Tôi là người có tội, xin hãy cho bắt tôi. Mọi người sững sờ kinh ngạc, vụ án bỗng đổi sang chiều hướng khác. Viên thượng thư bộ hình đứng ngây người. Ỷ Lan xúc động nói với Lộc. Sao em lại nhận như thế? Lộc kiên quyết. Chính thiếp đã chôn vật ấy cốt làm hại Hoàng Phi. Chính thiếp đã làm việc ấy, thiếp xin chịu tội. Viên thượng thư đành cho người đi trình quan thái sư Lý Đạo Thành. Quan thái sư Lý Đạo Thành từ cung Hoàng hậu Thượng Dương trở về, vẻ mặt căng thẳng mệt mỏi. Viên thư lại dâng trà rồi ân cần. Thưa quan thái sư, Hoàng hậu có việc gì mà triệu gấp vậy? Hẳn là vụ án Ỷ Lan lại thêm rắc rối, nên trong đại quan chẳng thanh thản. Quan thái sư Lý Đạo Thành ngồi xuống trước chiếc kiển ngổn ngang sách vở, chậm rãi. Đúng là có nhiều chuyện rắc rối. Làm sao ta báo kịp cho bộ hình hoãn tra xét vụ án? Thưa thái sư, hạ quan có thể giúp việc gì? Trước hãy hỏi ngươi, giữa Hoàng hậu và Nguyên Phi, ngươi có nhận xét gì? Hôm nay ta muốn nghe ý nghĩ thật của ngươi. Viên thư lại trẻ lắc đầu. Thưa quan thái sư, câu hỏi đơn giản mà khó trả lời quá. Ta cần ngươi nói thật, đừng ngại ngần. Thưa quan thái sư, theo ý hạ quan, Hoàng hậu là người sắc sảo, dòng dõi quý phái, nhưng tầm thường. Hoàng hậu thích chăm chút đến nhan sắc, lại hay cả ghen. Vì ghen nên Hoàng hậu rất độc ác. Chuyện ấy ta biết rồi, còn Nguyên Phi? Thưa, Nguyên Phi Ỷ Lan là người thông tuệ, đại lượng, thích làm việc nước và sống khắc khổ. Quan thái sư Lý Đạo Thành xoay hẳn người về phía viên thư lại. Kể ra ngươi nói cũng hợp ý ta. Nguyên Phi Ỷ Lan trước hết là người rất thông minh, có thể xem là một bậc tài nữ. Nhưng cách nói năng thì thật không khéo léo. Nhiều lúc ta tưởng Nguyên Phi muốn phô bày sự hiểu biết, thích hơn người. Lẽ ấy khiến ta rất khó chịu. Nhưng suy ngẫm kỹ thì lại thấy Nguyên Phi là người thẳng thắn. Còn Hoàng hậu, ngươi nhận xét đúng mà chưa đủ. Ta chịu ơn sâu Hoàng hậu, nhưng chính ta cũng chưa hiểu hết bụng Hoàng hậu. Hoàng hậu quá châu chuốt đến nhan sắc, hay ghen cũng là chuyện thường tình. Loại trừ đôi điều tầm thường ấy, Hoàng hậu là người khí tiết, có lòng tự trọng và dám nhận sai sót về mình. Phẩm chất tốt đẹp của Hoàng hậu được bộc lộ khi gặp thử thách. Rồi quan thái sư kể lại chuyện Hoàng hậu đối phó với tên gian tống cho viên thư lại nghe. Khi biết rõ Hoàng hậu đã công khai nhận tội chôn bùa ếm và giao nộp gấm lụa và cả tên tô giám cho hình quan, viên thư lại xúc động. Phải là một triều thịnh trị mới có một Nguyên Phi như thế và một Hoàng hậu như thế. Vậy mà lâu nay nhiều người đã hiểu chưa đúng về Hoàng hậu. Quan thái sư Lý Đạo Thành phấn chấn. Ta không giấu rằng vụ án có rắc rối thêm, nhưng không khó xử. Ta vào bệ kiến Hoàng đế trình việc Hoàng hậu bắt tên tôi giám. Hoàng đế cũng chấp nhận chỉ của trách mà không bắt tội Hoàng hậu. Hoàng đế cũng đã y kế của quan thái phó Lý Thường Kiệt, cố ý để cho tên gian tống tôi giám trốn thoát, rồi cho quân do thám bám theo hắn để bắt cả ổ bọn nối giáo cho giặc. Ta chịu kế ấy là hay. Bỗng có tiếng dặn hắn ngoài khung cửa. Viên Thư Lại chưa kịp ra đón khách thì viên thừa vụ thái giám đã bước vào kính cẩn. Thưa quan thái sư, quan thượng thư bộ hình cho hạ quan sang trình báo quan thái sư về vụ án Nguyên Phi Ỷ Lan. Thưa đại quan, bùa ếm đã đào được, đúng như thị chinh khởi tố. Nhưng người nhận chôn bùa ếm không phải là Nguyên Phi mà là thị nữ Lộc. Các cung nữ cung Ỷ Lan quyết xin thế mạng thay cho chủ. Việc khó xử nên phải chờ đại quan chỉ giáo. Lý Đạo Thành lại một phen sửng sốt. Quái lạ, kẻ nhận chôn bùa ếm là thị nữ Lộc. Thế là ta không kịp ngăn việc tra xét vụ án. Ta phải đích thân sang xem xét dù mọi việc ta đã rõ. Từ xa trông thấy quan thái sư Lý Đạo Thành và viên thừa vụ thái giám, viên thượng thư bộ hình nói với Ỷ Lan. Tâu Hoàng Phi, quan thái sư thân đến chắc có việc hệ trọng. Ỷ Lan nhắc các cung nữ. Việc xảy đến như thế nào, các ngươi cũng phải giữ đúng lễ. Lộc nói nhỏ. Tâu Hoàng Phi, mọi việc Hoàng Phi cứ để mặc thiếp, xin Hoàng Phi hãy nghe thiếp. Không gian như bị nén lại khi quan thái sư đã đến. Trái với dự đoán của mọi người, Lý Đạo Thành bước đến trước Ỷ Lan, vòng tay thi lễ. Tâu Hoàng Phi, xin Hoàng Phi thứ lỗi vì thần đã không thu xếp công việc ổn thỏa. Ỷ Lan lúng túng. Ta thực chưa hiểu sự việc lạ lùng này. Hiện nay ta là người có tội với Hoàng đế. Các cung nữ tự động dàn thành hàng che chở cho Ỷ Lan. Nhìn cảnh tượng ấy, Lý Đạo Thành vội hỏi. Tâu Hoàng Phi, người thị nữ nhận chôn bùa ếm là người nào? Thưa quan thái sư, Lộc bước ra. Chính tôi là người làm cái việc tày đình kia. Hãy cho bắt tôi, xin đừng động đến Nguyên Phi. Lý Đạo Thành quay sang hỏi viên thượng thư bộ hình. Quan thượng thư cho biết người thị nữ đã chỉ chỗ chôn bùa. Thị Trinh len lén bước ra. Thưa quan thái sư, con tình cờ trông thấy Hoàng Phi làm công việc mê muội cốt hại Hoàng đế ấy. Lý Đạo Thành mỉm cười rồi nhìn Ỷ Lan. Tâu Hoàng Phi, phụng mệnh Hoàng đế tra xét vụ án, thần xin được tùy nghi làm việc. Thần rất cảm phục người thị nữ đã dám liều thân cứu chủ. Lời nói, thái độ cung kính của quan thái sư đã gây nên sự xúc động lớn trong đám cung nữ. Nhiều người mắt nhòa lệ, đôi vai thị nữ Lộc rung lên, Lộc đã khóc như mưa như gió. Tâu Hoàng Phi, Lý Đạo Thành tiếp. Kẻ có tội lớn trong vụ này, kẻ đã làm bùa ếm với lời nguyện độc địa, lôi kéo hoàng hậu đồng mưu là tên gian Tống Tô Giám. Tên gian mà 3 năm trước giả làm nhà sư vẽ bản đồ Đại Việt, bị triều đình bắt nhưng đã trốn thoát. Nay hắn lại cải trang đội lốt, lợi dụng lòng ghen tuông của hoàng hậu để suối bẫy, kích động, toan gây nên cảnh bè phái chia lìa trong triều đình để Tống triều thừa cơ thôn tính. Kẻ ấy đã bị chính hoàng hậu bắt. Hoàng hậu đã dũng cảm nhận tội. Xét thấy hoàng hậu có công bắt tên do thám nguy hiểm của Tống triều, trong thử thách hiểm nghèo biết đặt lợi ích nước lên trên hết, giữ được nhân cách, phẩm giá, bày tỏ bản lĩnh kiên cường của dân Việt, nên hoàng đế đã một lần tha tội. Còn Thị Chinh, người đã được Hoàng Phi cưu mang nâng đỡ, nhưng quen thói lật lọng, điêu ngoa, tham lam, phản phúc, đang tâm giết hại ân nhân đến cùng, là kẻ duy nhất bị hạ ngục trọn đời. Như vậy, kẻ bị bắt không phải là người đã nhận tội, mà là kẻ đã tố cáo. Lệnh có hiệu lực ngay sau khi tuyên xử. Thị Chinh bị giải đi tức thời. Tâu Hoàng Phi, Lý Đạo Thành lại tiếp. Xin Hoàng Phi đừng phiền lòng về chuyện đã xảy ra. Thần có lỗi không ngăn kịp việc làm này của bộ hình. Ỷ Lan và các cung nữ thở phào nhẹ nhõm. Các cung nữ hễ hả nhìn Chinh vừa bị giải đi. Ỷ Lan sắc mặt buồn buồn nhỏ nhẹ. Quan thái sư có thấy chăng, khi mình là người có đức thì ai cũng là bạn mình cả. Dù có cừu địch cũng không làm gì nổi. Nếu mình là người tàn ác thì đến cả những người ngồi bên mình cũng thành ra cừu địch có thể hại mình. Ta không giấu quan thái sư rằng chuyện xảy ra khiến ta rất buồn. Dù sao, quan thái sư có được quyết định sáng suốt. Dẫu hôm nay ta có bị hạ ngục thì kết cục mọi việc cũng sẽ diễn ra như vậy. Triều thần quả là có công giúp hoàng đế anh minh giữ được phép tắc kỷ cương của triều đình. Quan thượng thư bộ hình lễ phép. Tâu Hoàng Phi, phụng mệnh hoàng đế có điều gì thất lễ, xin Hoàng Phi bỏ qua cho lũ thần. Ỷ Lan gật đầu mỉm cười. Vụ án đã kết thúc nhanh chóng. Mấy ngày sau, Ỷ Lan được hay. Trước khi bị hạ ngục, viên thượng thư bộ hình thân hành tra hỏi Chinh, cốt xem tên Giang Tống còn âm mưu gì khác. Chưa phải dùng roi, Chinh đã lại vu cáo Hoàng hậu Thượng Dương nhiều điều không phải. Bởi thế, tội Chinh thêm nặng. Cũng từ đó, vua đặc biệt tỏ ra cảm mến người tôi trung của Ỷ Lan là Lộc. Theo lệnh vua, Lộc được ban thưởng hậu, được trở lại cung làm thị nữ riêng cho Ỷ Lan mà không bị ràng buộc như những cung nữ, thị nữ khác. Hay tin ấy, Ỷ Lan mừng lắm. Một ngày, Ỷ Lan nói với Lộc: "Không có ngươi liều mình cứu ta, thì hôm ấy chắc ta đã được biết nhà ngục. Từ nay chúng ta mãi mãi bên nhau như hồi còn thơ bé, chẳng còn gì phải băn khoăn nữa. Mừng cho ngươi đã thành gia thất, có được người chồng tâm đầu ý hợp. À, mà đám cưới của ngươi có vui không? Sao ngươi biết tin dữ mà đến đúng lúc vậy?" "Tâu Hoàng Phi, được Hoàng Phi giúp đỡ, thiếp làm lễ cưới trọng thể lắm. Cưới xong, thiếp theo chồng ra kinh đô ngay. Chính là Chiêu Nghi đã sai người báo tin dữ ấy cho thiếp, nên thiếp kịp đến."
"Chao ơi!" Ỷ Lan xích xoa. "Thường ngày Chiêu Nghi không gần ta mà hiểu lòng ta đến vậy. Số người có bụng xấu ở triều có thể đếm được. Ta cũng chẳng oán hoàng hậu vì sự ghen tuông, xem ra cũng chỉ là thói thường xưa nay. Hoàng hậu vì đức lớn của hoàng đế đã tỉnh ngộ. Ta chỉ muốn mọi người yêu thương nhau, cùng nhau phụng sự, việc lớn của hoàng đế, lo cho nước mạnh, dân giàu.
Thiếp cầu chúc hoàng phi cầu được ước thấy. Có lẽ hoàng tử cũng sắp chào đời rồi đó, tâu hoàng phi."
"Ta hy vọng lắm. Những ngày này ngươi đừng đi đâu xa mới được."
Tin Nguyên Phi Ỷ Lan sinh quý tử làm chấn động cả kinh thành Thăng Long. Khắp nơi nhân dân vui mừng loan tin cho nhau, xem như niềm vui của chính mình. Những người yêu mến Ỷ Lan quả quyết rằng hoàng tử sẽ thừa kế chí lớn của vua cha và sự minh mẫn của mẹ. Hoàng nhi chắc phải đẹp như mối tình rất đẹp của cặp trai tài gái sắc và hứa hẹn sẽ là vị vua anh kiệt đưa nước Đại Việt đến thời kỳ hưng thịnh. Toại nguyện vì đã có người kế vị, vua phấn chấn đặt tên con là Càn Đức. Và cả tháng ròng, vua cho treo đèn kết hoa ở cung Ỷ Lan. Đến ngày hoàng nhi trọn tháng, vua làm lễ ăn mừng theo nghi thức trang trọng đặc biệt. Đêm ấy tiệc vui bày khắp sảnh trên điện dưới. Tất cả các đại thần văn võ, các cung phi mệnh phụ trong hoàng cung đều kéo đến chúc mừng Ỷ Lan. Ban nhạc triều đình và các ca nữ nổi tiếng về các lời hát dân gian ở kinh thành cũng được huy động đến giúp vui. Khắp cung điện, đèn đuốc được thắp sáng trưng. Bàn thờ khói hương nghi ngút. Các đại thần theo thứ bậc đứng xếp hàng hai bên. Các hoạn quan phục dịch, áo quần sa tanh đỏ chói, đi lại rộn rịp. Hệt như nghi lễ lâm trào, hết hồi trống thứ 9, vua Lý Thánh Tông mặc áo hoàng bào, nét mặt hoan hỷ, đến bên bàn thờ làm lễ tạ trời Phật phù hộ cho Nguyên Phi Ỷ Lan sinh hoàng nam. Ngay sau đấy, hàng mấy chục bánh pháo khổng lồ được đốt nổ rền cả hoàng thành. Dứt tiếng pháo, vua ngự trên vị trí trang trọng nhất, chủ trì cuộc tiếp nhận lễ vật. Thái sư Lý Đạo Thành đọc bản danh sách những người đến mừng. Viên thượng thư bộ lại cẩn thận ghi vào sổ từng món đồ mừng của các quan và giới hoàng tộc. Cuộc tiếp nhận lễ vật đặc biệt sôi nổi, khi Ỷ Lan trang sức cực kỳ lộng lẫy, đẹp như thiên tiên. Bế hoàng nhi mặc áo nhiễu thêu rồng, từ sau rèm khoan thai bước ra, đến trước nhà vua giữa hai hàng đại thần. Âu yếm nhìn Ỷ Lan đẹp thêm ra sau khi sinh con, vua trầm giọng: "Ái phi ăn ở phúc đức nên được trời Phật phù hộ sinh hoàng nam. Việc ấy khiến cho trẫm và cả triều đình vui mừng. Dòng họ từ đây sẽ có người kế vị chăm lo việc nước. Ái phi có công sinh ra hoàng nam, ắt biết phải chăm bẩm, dạy dỗ hoàng nam đủ tài trí để tề gia trị quốc, xứng với lòng mong ước của trẫm và hoàng tộc." Vua dứt lời, Ỷ Lan từ từ quỳ xuống, 7 lần cúi đầu tạ ơn, rồi lui vào sau bức rèm thêu rồng cạnh vua. Xong các thủ tục trang nghiêm, dọn đường cho vua làm lễ tấn phong hoàng tử Càn Đức làm thái tử vào ngày hôm sau, tiệc vui bắt đầu. Khi không còn bận tâm vào các nghi lễ gò bó cứng nhắc, Ỷ Lan lui vào phòng riêng. Nhận ra nét mặt tư lự bất thường trên gương mặt Ỷ Lan, người thị nữ thân tín săn đón: "Ngày vui thật trọn vẹn mà sao hoàng phi còn bận tâm điều gì?"
"Trao con cho nhũ mẫu." Ỷ Lan nựng con thay cho câu trả lời:
"Con ngoan, ngày vui của con không trọn vẹn vì sự vắng mặt của đích mẫu. Chú thích: theo tục lệ, Dầu Hoàng Nam là con Ỷ Lan, nhưng người mẹ chính được xã hội công nhận vẫn là Hoàng hậu Thượng Dương. Không khí nặng nề xâm chiếm căn phòng. Chính Ỷ Lan lại phá tan sự im lặng. Ngươi có thấy hoàng gia bàn tán về chuyện hoàng hậu thờ ơ với ngày vui của Hoàng Nhi không?
Lộc thật thà:
chẳng cứ hoàng tộc mà các văn võ đại thần ai cũng nhắc đến việc ấy. Người ta chê hoàng hậu cố chấp.
Ỷ Lan mỉm cười, cái cười không phải vì vui.
Lẽ ra ta không nên bận tâm đến chuyện này. Điều ta bận tâm là ta đã làm hết sức mình để xóa đi những xích mích với hoàng hậu, mà hoàng hậu cứ cố tình không hiểu bụng ta. Ngươi thử nghĩ xem, không hòa thuận trong gia đạo làm sao nêu gương được cho đời. Miệng thế chê cười hoàng hậu cố chấp cũng sẽ chê cười ta không khéo cư xử.
Người thị nữ ân cần:
hoàng phi không lạ gì tính nết hoàng hậu, vậy việc gì phải tự dằn vặt mình? Nếu cho thiếp lạm khuyên thì mọi việc phi lý có những cái cớ của nó. Xem vậy, việc hoàng hậu không đến cũng là điều dễ hiểu.
Ỷ Lan nghiêm giọng:
ngươi cạn nghĩ mà nói vậy thôi. Ngày mai hoàng đế sẽ làm lễ tấn phong cho Hoàng Nhi, nghĩa là sau này Hoàng Nhi sẽ nối ngôi cha trị vì thiên hạ, quyền uy có thể sinh ra tật xấu. Ai giấu kín được việc đích mẫu thờ ơ với đêm vui của con ta? Có chắc rằng Hoàng Nhi không bị xúc xỉm từ chuyện ấy, gây nên mối thâm thù ngày sau?
Người thị nữ đáp:
tâu hoàng phi, lỗi ở hoàng hậu, can dự gì đến hoàng phi mà ngại.
Ỷ Lan vẻ mặt đau khổ nói:
chọn cho ta cách cư xử của người thắng thế thường tình thì dễ. Ta muốn ta và cả con ta sau này vẫn ăn ở nhân đức, làm điều nhân đức. Thiếu gì chuyện hiềm khích gây nên họa. Bởi thế chê hoàng hậu mà là lo xa cho hoàng hậu vậy. Một người thông tuệ lẽ ra không nên hành động như thế.
Bỗng hiểu ra Ỷ Lan đang nghĩ tới những điều xa xôi hơn, những điều mà một người bình thường không thể nghĩ tới. Người thị nữ thân tín của Ỷ Lan cúi đầu im lặng.
Vừa khi ấy, vua Lý Thánh Tông bước vào. Vua đã nghe lọt câu chuyện nên nói giọng cảm kích:
ái phi nghĩ thế mới thật là người độ lượng. Trẫm quên không nói, hoàng hậu bị ốm từ 2 ngày nay.
Ỷ Lan sững sờ:
chết nổi, nếu vậy thì chính thiếp mới là người có lỗi. Thiếp thật đáng trách, thiếp phải tới thăm hỏi ngay mới được.
Vua âu yếm nắm tay Ỷ Lan, nói cả bằng mắt:
đêm vui, ái phi chẳng nên rời khỏi cung.
Ỷ Lan rút tay mình ra khỏi bàn tay nóng hổi của vua.
Bệ hạ thứ lỗi cho thiếp, thiếp không thể vui một mình, vui trong sự đau đớn của người khác. Hoàng hậu cần được chính thiếp an ủi.
Vua trầm giọng:
trẫm thật sự không sâu sắc bằng ái phi. Ái phi cứ làm theo lòng mình, trẫm chờ ái phi.
Hoàng hậu Thượng Dương uể oải ngồi tựa vào chiếc kỷ phủ gấm kê ngoài hiên tầng lầu thứ hai, lơ đãng nhìn màn đêm dày đặc ở xung quanh. Từ mấy ngày nay, hoàng hậu định bụng không nghĩ gì về Ỷ Lan, càng không nghĩ tới đêm vui mừng hoàng tử Càn Đức trọn tháng ở bên ấy. Nhưng oái oăm thay, đèn đuốc ở kinh thành như tụ về hướng ấy, và tiếng sáo lay động cả kinh thành cứ vút lên ngân xa, buộc hoàng hậu chẳng thể làm ngơ được. Ở bên ấy, chắc sắp sửa hành lễ. Hoàng hậu thầm nghĩ: thật vinh hạnh cho Ỷ Lan và đau khổ cho ta. Ai ngờ người con gái lam lũ, vốn dòng cùng dân, được trời phú cho sắc đẹp, lại tốt số đến thế. Sinh được hoàng tử, uy quyền và danh vọng của Ỷ Lan sẽ khuynh loát cả triều đình. Những kẻ từng cầu cạnh ta sẽ bỏ ta để xum xoe, tân bốc, lấy lòng con người tốt phúc, tốt số ấy. Thái sư Lý Đạo Thành chịu ơn sâu sắc của ta, cũng chẳng đã bỏ mặc ta xoay sở, đối phó với Ỷ Lan đó sao? Càng nghĩ, hoàng hậu càng giận mình, giận đời, giận cả đám thị nữ thiếu trung thành và bất lực.
Lạ thay, biết kế độc của ta mà Ỷ Lan không tìm cách trả thù. Chẳng lẽ Ỷ Lan lại rộng lượng đến thế? Hay là Ỷ Lan toan tính, suy ngẫm tìm kế hiểm? Bây giờ sinh hoàng nam, được vua yêu quý, bọn đại thần cầu cạnh, Ỷ Lan sẽ ra tay làm hại ta chăng?
Có thể lắm.
Hoàng hậu vừa nung nấu mối tị hiềm, vừa bồn chồn lo lắng tự nhủ:
thị nữ! Chợt hoàng hậu nóng nảy lên tiếng gọi.
Tâu hoàng hậu, thần thiếp nghe lệnh.
Một thị nữ đứng đâu đó vội vã bước ra.
Mấy ngày nay ta giả ốm để khỏi phải đến cung Ỷ Lan, nhưng ta lại nóng lòng muốn biết ở bên ấy họ đang làm gì. Người hãy giúp ta việc ấy.
Người thị nữ lo lắng.
Bên ấy họ đều biết mặt con.
Hoàng hậu rít lên.
Thị nữ của Ỷ Lan liều thân cứu chủ, dám chết thay cho chủ. Còn ngươi, ta cư xử có đến nỗi nào mà việc cõng con ấy cũng thoái thác.
Người thị nữ nghẹn ngào.
Tâu hoàng hậu, hoàng phi đối xử với kẻ dưới như chị đối với em, không làm sai việc gì không phải. Vậy nên gặp lúc nguy nan, kẻ dưới dám đền ơn che chở. Vả chăng vì hoàng hậu, thiếp cũng đã mấy phen nguy khốn. Hoàng hậu sao nỡ nặng lời?
Hoàng hậu Thượng Dương chợt mũi lòng.
Chuyện cũ nhắc lại làm gì? Vả ta cũng đã đền công khó nhọc. Thôi, ngươi hãy lần nữa giúp ta. Xong việc ta sẽ ân thưởng.
Người thị nữ nước mắt lưng tròng, cải trang làm dân thường vội vã ra đi. Nhưng vừa xuống tới đường, bất ngờ gặp xe Ỷ Lan đi đến. Hấp tấp quay lại báo tin cho hoàng hậu, thì Ỷ Lan đã cùng hai thị nữ đi vào tới cung. Sau phút ngạc nhiên và bối rối, hoàng hậu Thượng Dương sửa sang xiêm áo, lạnh lùng bước xuống phòng khách. Hài lòng trước nghi lễ ra mắt của Ỷ Lan, hoàng hậu Thượng Dương làm bộ vui.
Bên ấy đang buổi vui, sao phi bỏ đi cho đành.
Tâu hoàng hậu, thiếp vừa được hay ngọc thể hoàng hậu bất an nên vội vã đến thăm. Chẳng hay bệnh tình hoàng hậu có thuyên giảm chút nào chăng?
Hoàng hậu ngập ngừng. Chỉ vì ta mà đêm hôm hoàng phi vất vả.
Cảm ơn phi, ta chỉ ván vớt qua quýt thôi. Không sang bên ấy dự tiệc vui được, lòng ta xiết bao ân hận. Vậy mà hoàng phi không để bụng, lại đến thăm hỏi ta. Ta thật cảm động.
Hoàng hậu quá khen, được thấy dung nhan hoàng hậu đã tươi tốt, thiếp thật mừng.
Cảm động trước thái độ ân cần của Ỷ Lan, hoàng hậu cởi mở.
Còn chuyện này nữa, vì ốm không sang dự lễ ăn mừng hoàng nam đầy tháng, chắc không ít người dị nghị. Hoàng phi chớ bận tâm về những lời đàm tiếu của những kẻ vô công rồi nghề ấy.
Ỷ Lan cười hóm hỉnh.
Thiếp có thể ngày mai tới thăm hoàng hậu cũng không muộn, nhưng thiếp đã bỏ dở tiệc vui đi ngay đêm nay chính là để tránh sự dị nghị của thiên hạ.
Hoàng hậu Thượng Dương cướp lời, giọng mát mẻ.
Làm việc ấy, hoàng phi sẽ nêu được tiếng thơm ở đời. Hoàng phi thật là người khôn ngoan rất mực.
Xin hoàng hậu hiểu cho bụng thiếp, việc thiếp làm không phải cho riêng thiếp mà là cho hoàng hậu đó.
Cho ta, lý lẽ của hoàng phi hay thật.
Tâu hoàng hậu, thiếp những muốn trong nhà phải hòa thuận. Bởi thế, đáng lẽ trong đêm vui, thiếp chỉ cần lo trang điểm để nhận sự chúc mừng của các quan và hoàng tộc. Nhưng thiếp đã đến thăm hoàng hậu, thiếp cốt cho mọi người thấy hoàng hậu bị yếu mệt, không đến mừng cho hoàng nam, chứ không phải có lòng nào khác.
Nghe những lời chân tình của Ỷ Lan, hoàng hậu Thượng Dương trở lại dáng ưu tư.
Hoàng phi nghĩ như thế thật sao?
Hoàng hậu cũng đã biết, thiếp nguyện lấy ân trả oán, giữ phúc về sau. Huống chi, giữ cho hoàng hậu cũng chính là giữ cho thiếp.
Cũng chỉ tới lúc ấy, hoàng hậu Thượng Dương mới chuyển lòng. Sau phút tần ngần, hoàng hậu Thượng Dương cố lấy dáng tự nhiên.
Hoàng phi cư xử phải đạo, ta cũng được nhờ cậy.
Khi tiễn chân Ỷ Lan trở về, hoàng hậu Thượng Dương hỏi người thị nữ thân tín.
Người có cho rằng Ỷ Lan thật bụng với ta chăng?
Người thị nữ của hoàng hậu không trả lời vào câu hỏi.
Tâu hoàng hậu, theo ý thiết, người tốt chẳng bao giờ lường hết bụng dạ của kẻ xấu.
Hoàng hậu Thượng Dương bỗng nhận thấy vẻ mặt bất kính của người thị nữ, gặng hỏi.
Vậy giữa ta và Ỷ Lan, ai là người tốt?
Tâu hoàng hậu, giữa hoàng hậu và hoàng phi, thiếp không thể mắc tội phạm thượng. Xin hoàng hậu thứ lỗi cho thiếp.
Lần đầu tiên, hoàng hậu Thượng Dương bị kẻ hầu người hạ xúc phạm. Nhưng hoàng hậu nén giận. Hoàng hậu xót xa thấy mình thêm cô đơn, lẻ loi. Hoàng hậu uể oải đứng dậy.
Một niềm an ủi nho nhỏ chợt đến. Giấc ngủ sẽ cho ta lời khuyên bổ ích. Bởi vì nhắm mắt lại là cách nhìn vào tâm hồn kỳ diệu nhất.
Cũng vào khoảng thời gian ấy, sau cả năm nghiền ngẫm, tìm hiểu đạo Phật, kiến thức của Ỷ Lan về đạo Phật đã tấn tới.
Phật giáo lúc ấy ngày càng ăn sâu, bén rễ trong dân chúng, và các nhà sư đều học rộng hiểu sâu, ăn ở theo đạo lý, có ảnh hưởng lớn và được dân chúng tôn kính. Ý Lan thêm hiểu trật tự, kỷ cương, phép nước dưới triều Lý Thánh Tông sở dĩ được củng cố vững chắc, một phần do nhà vua quy tụ các nhà sư. Bởi vậy, nung nấu ý nguyện giúp vua trị nước, Ý Lan đã bỏ công sức tìm hiểu đạo Phật. Khi Ý Lan ngỏ ý muốn hội kiến với các nhà sư, vua Lý Thánh Tông bằng lòng ngay. Một sáng, nhân ngày hội các sư ở chùa Khai Quốc, Thăng Long, Ý Lan thay mặt nhà vua đặt tiệc chay rồi cùng đàm luận đạo Phật với các vị sư già học rộng. Các nhà sư đã sửng sốt trước những câu hỏi sâu rộng của Ý Lan. Nghĩa hai chữ Phật và Tổ là thế nào? Có hơn kém nhau điều gì không? Phật ở phương nào? Tổ ở thành nào? Đạo Phật đến nước ta từ đời nào? Truyền dụ như thế nào? Nghe câu hỏi ấy, các nhà sư đều nhìn nhau im lặng. Một lúc sau, Trí Không nổi tiếng uyên bác thời ấy, mạnh bạo. Chú thích: Trí Không, sư quê ở Đan Phượng, Hà Tây, nổi tiếng học rộng, về sau được Ý Lan phong làm quốc sư. Tâu Chính Phi: học vấn kẻ bần tăng cũng còn nông cạn, nhưng cũng xin thưa, thường trú ở thế gian, không sinh không diệt, gọi là Phật. Hiểu rõ tâm tôn của Phật, tu hành và trí giải cũng ứng với nhau, thì gọi là Tổ. Vậy Phật và Tổ là một. Về sau bọn học giả càng rỡ cho là hơn kém. Phật lấy lòng từ bi, cho nên sinh ra ở Thiên Trúc, vì đấy là trung tâm của trời đất. Phật 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo và thuyết pháp 49 năm. Phật mở các thứ pháp quyền để cho mọi người ngộ đạo, ấy gọi là hưng giáo một đời vậy. Khi sắp vào nát bàn, Phật sợ đạo thống mê muội và đình trệ, bèn bảo Văn Thù rằng: trong 49 năm nay, ta chưa từng nói một chữ. Có thể nói rằng ta đã nói rồi được không? Rồi Phật cầm một cành hoa giơ lên. Mọi người đều không hiểu ý nghĩa là gì, chỉ có Ca Diếp mỉm cười. Phật biết Ca Diếp đã khổ hợp được thâm ý của Phật, liền đem chính pháp phó thác cho Ca Diếp làm tổ thứ nhất. Ấy gọi là tâm tôn của giáo ngoại biệt truyền vậy. Đến đời Lưu Hán, Mã Đàn đem đạo ấy vào nước Hán, rồi Đạt Ma lại đem truyền bá ở nước Lương, nước Ngụy. Đến khi dòng Thiên Thai thành lập thì sự truyền tháo rất thịnh. Dòng ấy gọi là giáo tôn, sau lại có thêm dòng thiền tôn. Hai dòng ấy vào nước ta đã lâu. Dòng giáo thì có Mâu Bát và Khăn Tăng Hội là đầu tiên. Dòng thiền thì có Tini Gia Lưu Chi lập ra tiền phái và Vô Ngôn Thông lập ra hậu phái. Ấy là tổ của hai phái. Ý Lan gật đầu vẻ hài lòng rồi hỏi tiếp. Dòng giáo tôn đã lập thì hai phái của dòng thiền tôn có hiệu nghiệm gì? Sư Trí Không cung kính thưa: theo chuyện Pháp Sư Đàm Thiên thì tùy Cao Tổ công nhận dòng thiền tôn là Phật Pháp. Hoàng hậu Cao Tổ nói rằng: ta nghĩ đến đạo từ bi của Đức Phật, không biết báo ơn Đức Ngài thế nào cho phải. Ta lạm giữ ngôi nhân chủ muốn rộng truyền đạo Tam Bảo, đã thu nhặt những dị hài xa lý ở khắp mọi nơi, lập được 49 ngọn bảo tháp trong nước để làm cầu đỡ dẫn đường cho dân chúng, và làm được 150 ngôi chùa rồi. Bây giờ ta lại muốn lập chùa dựng tháp ở các nơi trong xứ Giao Châu để cho các nước đều được thấm nhuần phúc trạch. Xứ ấy tuy nội thuộc nước ta nhưng xa xôi quá. Vậy nên ta tuyển lấy các sa môn có danh đức, sau đó hoằng hóa dân chúng để hết thảy chúng sinh đều biết đạo Bồ Đề. Chú thích: Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Sa môn chỉ người xuất gia tu hành. Ỷ Lan cắt ngang: hoàng hậu tùy Cao Tổ dở giọng phúc đức. Bà ta không biết xứ Châu Giao có đường sang Tiên Trúc, cũng không biết trước khi Phật giáo vào nước Tùy, Giao Châu đã xây ở Luy Lôm trên 20 ngọn bảo tháp, có trên 500 tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi hay sao? Sư Trí Không kinh ngạc về tài nhớ của Ỷ Lan, tâu: quả vậy, Phật đã truyền vào nước ta trước họ. Thiên hạ thiếu gì người tự phụ mà nhầm lẫn. Lại nói chuyện cũ, bấy giờ ở Giao Châu có các vị sư Malaki Thành, Khang Tăng Hội và Mậu Bát truyền đạo. Nay lại có Thượng Pháp, Sĩ Pháp Đắc Hiền thuộc phái Lưu Tri dạy đạo.
rồi tể tướng đời Đường trong bài tựa sách Truyền Pháp nói rằng phái thiền ở đâu cũng thịnh. Thiền sư Trượng Kính Vân đem tâm yến của Mã Tổ đi giác ngộ xứ Ngô Việt, và đạo sĩ Vô Ngôn Thông đem tôn chỉ của Bát Trượng đi khai ngộ Giao Châu. Đó là hiệu nghiệm của hai phái. Chú thích: Thiền sư Võ Ngôn Thông quê ở Quảng Châu, sang Việt Nam ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Hạt Tiên Du, Hà Bắc. Nghĩa Vô Ngôn Thông là không nói mà sáng suốt. Ỷ Lan hỏi: Dòng dõi truyền thụ của hai phái ấy hiện nay ra sao? Sư Trí Không liền đáp: Tôi chính phi, phái Lưu Tri, tức là sư Lâm Huệ Sinh và sư Vương Chân Không ngày nay. Phái Vô Ngôn Thông, tức là sư Phan Quảng Trí và sư Lôi Hạ Trạch ngày nay. Con phụ nghĩa lắm, không thể kể xiết được. Nghe sư Trí Không trả lời vậy, Ỷ Lan rất hài lòng. Cuộc hội kiến sau đó chuyển sang phần đạo lý. Trước lúc kết thúc, Ỷ Lan ân cần nói với các nhà sư những lời tâm huyết. Ta hằng muốn mọi người sống an hòa, theo cái đức, học cái tài, con dân khôn ngoan giỏi giang lên. Ta vốn thiết tha về đạo lý. Nghiền ngẫm kinh Phật, ta nghiệm ra Phật giáo chuyên chú về phép thiền, mà đạo thiền lấy khổ học tâm linh để tập trung vào hoạt động thực tế giúp dân giúp nước. Cũng bởi vậy, tùy theo từng nước mà việc dạy đạo có khác nhau. Ví như ở Đại Việt, những nhà tu hành thường là những bậc cao học, biết đem tài trí giúp vua dựng nước. Vua Đinh Tiên Hoàng đã tuyển người có đức lớn để dẫn dắt các tăng. Sư Ngô Chân Lưu học hết kinh điển nhà Phật, hiểu được mọi yếu chỉ của thiền tôn, có chí giúp nước, nên vua Đinh mến phục, phong cho chức tăng thống, rồi cho hiệu là Khuôn Việt Đại Sư, làm chủ của chùa. Qua thời Lê Đại Hành, các thầy tăng Lạc Thuận và Khuôn Việt vì dốc lòng giúp nước được vua ân cần trọng dụng. Không những tham dự những việc quân quốc trọng sự, mà còn cải trang làm người lái đò, chèo thuyền đi đón sứ Tống là Nguyễn Giác ở Giàn Khúc, làm rạng danh cho nước. Xem vậy, nhà sư muốn làm sáng tôn chỉ của Phật, trước phải dốc lòng giúp nước, giúp vua. Sự học của kẻ tu hành do vậy, không biết thế nào là đủ. Bởi vì nếu không có tư chất anh tuấn và kiến thức rộng rãi cao siêu, thì làm sao hiểu được những tôn chỉ huyền bí để làm lãnh tụ cho những người theo học và làm khuôn phép cho những người đời sau. Nay ở Đại Việt ta, Phật giáo có ở mọi nơi. Có nhiều người lòng thiền sáng như mặt trời, gương đạo trong như băng tuyết. Không ít người ra giúp việc nước, lo việc dân, nâng kẻ ngã, vớt kẻ đắm. Đó là cái học thần thông biến hóa vì đạo giúp đời, rất đổi tự hào cho vườn thiền vậy. Nghe những lời giáo huấn uyên bác, cố hướng các nhà sư vì đạo giúp đời, dốc lòng giúp vua nước ấy, các vị sư già học rộng đều rất cảm kích. Sư Đa Bảo thành kính hứa hẹn. Chú thích: Sư Đa Bảo, sư ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Hà Bắc. Chính phi đọc rộng kinh điển nhà Phật, hiểu được lý huyền vi của đạo, đã giáo huấn, kẻ bần tăng đâu dám trái ý. Trước lúc chia tay, Ỷ Lan ứng khẩu đọc một bài kệ: Sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản, phải đắc khế chân tông. Nghĩa là: sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều chẳng quản, mới được hợp chân tông. Ỷ Lan mới dứt lời, các sư đều ngỡ ngàng đứng dậy, hướng về phía Ỷ Lan, bày tỏ lòng khâm phục trước bài thơ thâu tóm triết lý đạo Phật rất tài tình. Cuộc hội kiến được ghi vào lịch sử Phật giáo trong kỷ nguyên Đại Việt ấy đã khiến tên tuổi Ỷ Lan mãi mãi không bao giờ phai trong lòng giới tu hành. Dưới sự trị vì của vị vua nhân đức tài năng, nước Đại Việt vào những năm 1067-1068 đã đạt tới thời cực thịnh. Việc liên kết biên giới do chính sách khoan hồng nhân đức và sáng suốt của vua đã chinh phục được các tù trưởng thiểu số. Trong thực tế, vua không cần sử dụng hết các quyền tối cao mà kỷ cương phép nước vẫn được duy trì, củng cố. Trong triều, ngoài châu, dân yên nghiệp làm ăn, quan lại chịu sự giám sát chặt chẽ của vua, noi theo gương vua, rủ lòng thương yêu muôn dân, khiến cho trên dưới thuận hòa, trong xóm cùng thôn vắng, không có tiếng oán than. Vui trong niềm vui ấy, Ỷ Lan trẻ đẹp hơn xưa, càng tỏ ra là người có năng lực giúp vua trong mọi việc. Bởi vậy, đã sắp xỉ ngũ tuần mà vua vẫn trẻ trung và tráng kiện. Vua chẳng những chỉ thích săn bắn mà còn cho lập những hội săn bắn, hội bơi chải, cùng quần thần múa khiên, đánh cầu và cho mở những hội vật ở kinh đô và khắp nước, khiến cho từ quan đến dân đều nô nức tập luyện, gây không khí tỷ thí vui vẻ trong quan quân và dân chúng. Chú thích: múa khiên, đánh cầu là một trò chơi thịnh hành thời Lý. Quả cầu bằng da hình tròn, trong nén đầy lông tơ. Trong cung, sân chơi được xây ngay dưới thềm ngai vua. Hai bên tả hữu đông và tây dựng hai cửa bằng gỗ, gọi là cầu môn, cao hơn một trượng, trên chạm rồng, dưới đặt tòa sen bằng đá, dùng vải trải lên trên. Chỉ có các bậc vương và đại thần mới được dự chơi ở trước bệ. Cách chơi: chia làm hai phe, mỗi phe 12 người, cưỡi ngựa, tay cầm gậy đánh cầu. Ở hai cầu môn có treo cờ Nhật Nguyệt, dưới đặt dàn nhạc phụ họa. Hai phe mặc áo vóc, màu áo khác nhau. Trước thềm bày hai giá cờ, bên nào được đánh bóng qua cầu môn thì cắm vào giá một lá cờ. Sau một lần được, vua và quần thần nghỉ giải lao uống rượu rồi lại chơi tiếp. Thấy vua trẻ lại, có đại thần tâu tuyển thêm cung nữ. Lời tâu ấy được vua chấp thuận ngay. Ỷ Lan tìm cách can gián vua. Nhân một lần vua đến thăm Hoàng Nhi, Ỷ Lan trao con cho vua, ý nhị nói: từ ngày sinh quý tử, thiếp yêu mến con hơn cả bản thân mình. Thiếp thật mãn nguyện sung sướng khi thấy Hoàng Nhi khôi ngô bụ bẩm. Từ đó thiếp nghiệm ra rằng, đối với người mẹ, đứa con là tất cả. Vì con, người mẹ có thể làm tất cả mọi việc, dù phải chết. Vua nâng Hoàng Nhi áp sát vào mặt mình, rồi lấy ra một viên ngọc quý, đặt vào tay con. Sao Ái Phi bỗng dưng lại nói vậy? Trẫm yêu quý hoàng tử như báu ngọc. Chứng cớ là trẫm vẫn dành cho hoàng tử một kho châu báu, không ít những viên ngọc quý như thế này. Ỷ Lan trách nhẹ: bệ hạ chỉ biết có Hoàng Nhi thôi. Vua ngạc nhiên: trẫm vẫn nặng tình với Ái Phi như ngày nào. Bệ hạ vẫn nặng tình với thiếp, cớ sao lại nảy ý tuyển thêm cung tần mỹ nữ? Chẳng lẽ trong cung đã có gần 300 cung tần mỹ nữ mà vẫn chưa đủ sao? Vua bỗng lâm vào tình thế khó xử. Nhát thấy sự lúng túng của vua, Ỷ Lan tâu: xin bệ hạ thấu cho lòng thiếp, không phải thiếp hẹp lượng. Song nước nhà đang thời thịnh trị, muôn dân đều tôn thờ bệ hạ. Ấy là bởi bệ hạ tu đức để giáo hóa muôn dân. Làm nên công trạng rạng rỡ ấy, bệ hạ phải mất hàng chục năm. Vậy thì vì lẽ gì bệ hạ còn định tuyển thêm cung nhân để phương hại tới uy danh công đức như trời biển của bệ hạ bấy lâu? Dừng lại giây lát, Ỷ Lan nghẹn lời nói tiếp: xin bệ hạ cho thiếp được cạn lời. Những ngày thiếp mới sinh Hoàng Nhi, các cung tần mỹ nữ đều lần lượt đến chúc mừng. Thiếp xe lòng, nhận thấy trong số họ nhiều người đã má đào hoen ố, mặt mày điểm nếp nhăn, còn đâu thời xuân sắc. Bệ hạ là bậc minh quân, nỡ lòng nào để họ thiệt thòi về đường con cái mà không rủ lòng thương xót. Bởi vậy, theo thiếp nghĩ, vì muốn công đức của bệ hạ ghi tạc vào sử sanh, bệ hạ chẳng những nên bỏ ý định tuyển thêm cung nhân, mà còn nên cho những cung tần mỹ nữ cao niên, ốm yếu, về quê quán và chu cấp cho họ. Lời lẽ ngọt ngào thấu tình đạt lý của Ỷ Lan khiến vua không dễ bắt bẻ. Tuy vậy, nhà vua vẫn trì hoãn. Ái Phi đối với trẫm thật là trọn nghĩa vẹn tình. Chỉ hiềm vì quần thần tâu bày, việc đó buộc trẫm phải suy xét. Ỷ Lan không lùi bước. Quần thần thấy bốn phương yên ổn, dân lạc nghiệp cấy cày, quan quân dốc lòng thờ vua giúp nước, muốn nòi giống sinh sôi nảy nở mà tâu vậy. Nhưng bệ hạ nhìn xa thấy rộng có nghe hay không, lại là lẽ khác. Nếu bệ hạ chọn trong đám cung tần mỹ nữ những người cao niên, ốm yếu, cho về quê quán, thì chẳng những quần thần càng thêm kính yêu bệ hạ, mà muôn dân cũng chịu ơn bệ hạ. Cảm cái đức lớn ấy, muôn dân sẽ sẵn lòng sinh tử vì nghiệp lớn của bệ hạ. Ấy là nhìn xa. Còn nhìn gần, như công chúa Từ Hoa nết na đến vậy, mà tình riêng lỡ dở,
không con cái, chẳng đáng thương lắm sao? Thân phận các cung tần mỹ nữ kia cũng vậy. Nửa đời không con cái, không được hưởng ân tình của bệ hạ, lại phải sống cô đơn như thế, bệ hạ có thấu tình cho họ chăng? Vẫn biết bệ hạ hằng chu cấp chẳng thiếu tiền gạo, song một đời người phụ nữ không con cái, không được hưởng niềm vui gia đình, thì dù sự vinh hoa phú quý kia có lên đến tột đỉnh cũng không san lấp được nỗi buồn phiền sầu não đeo đẳng cả đời họ. Vậy chờ chi bệ hạ chẳng xuống dụ làm một việc nhân đức cổ kim chưa hề thấy, để cái gương nhân đức ấy thức tỉnh quan quân, muôn dân truyền tụng. Những lời chân tình của Ý Lan khiến nhà vua ân hận vì bấy lâu chưa thực bận tâm đến số phận của những cung nữ đã hiến dâng cả tuổi xuân để hầu hạ mình. Ý Lan đã cảm hóa được vua, khiến cho ông vua đa tình nhưng rộng lòng thương người phải hồi tâm. Bởi vậy, sau lúc chơi đùa với Hoàng Nhi, vua nói với Ý Lan: "Khá khen Ái Phi đã biết gợi cho trẫm nhận ra sự vô tâm của mình." Vua mỉm cười: "Nể lời Ái Phi, ngay ngày mai trẫm sẽ cho những cung nhân cao niên về quê quán và chu cấp cho họ tiền bạc đủ sống đến già." Ý Lan bồng bột níu lấy tay vua, đôi mắt đen láy chớp chớp. Bệ hạ quả là một vị hoàng đế xưa nay hiếm. Trong việc trị nước, tấm lòng nhân ái của bệ hạ sẽ ngự trị mãi trong lòng dân chúng. Bệ hạ đã có cả một chiến lũy kiên cố, ấy là lòng dân. Ý Lan sung sướng đón Hoàng Nhi vừa ngủ ngon trong tay vua. Và lần đầu tiên trong đời, người vợ diễm lệ của vua Lý Thánh Tông cố tình nép mình vào lòng vua hồi lâu. Vua Lý Thánh Tông vừa trải qua những giây phút cảm động khi chứng kiến cảnh hơn 50 cung nữ nước mắt lưng tròng đến từ tại Ý Lan để sửa soạn trở về quê, thì nhận được tin cấp báo. Vua Chiêm Thành chế cũ được Tống Thần Tông dứt thuyền ngựa, binh khí đem quân xâm lấn Đại Việt và thách thức vua Đại Việt ra cự chiến. Chú thích: Tống Thần Tông, vua nhà Tống, từ năm 1067 đến năm 1085. Sự xúc phạm ấy khiến cho vua Lý Thánh Tông nổi giận. Vua lập tức thiết đại triều vào ngày hôm sau ở Điện Thiên An, quyết định xuất quân. Sau đó vua hạ chiếu thân cầm quân đi đánh giặc. Tất cả quân cấm vệ và các đơn vị tinh nhuệ nhất, cả thảy 5 vạn, đêm ngày rượt lại nghệ thuật đánh thủy. Chú thích: quân cấm vệ. Thời Lý Thánh Tông có 3.200 quân cấm vệ, chia làm 16 quân, mỗi quân 200 người. Nhiệm vụ chủ yếu của cấm vệ là bảo vệ kinh đô. 200 thuyền chiến tung hoành trên các bến sông kinh thành dưới quyền tiết chế của viên dũng tướng thao lược Lý Thường Kiệt. Kinh đô Thăng Long sôi động hừng hực khí thế xuất quân. Trước ngày hội, các quần thần ở Long Trì tuyên thệ sẵn sàng sinh tử vì việc quân quốc. Vua ngự trên Long Chu cùng nguyên soái Lý Thường Kiệt đi duyệt binh. Chú thích: Long Chu, thuyền riêng của vua. Ngay sau nghi lễ lớn, vua triệu Lý Thường Kiệt vào cung hỏi: lần xuất chinh này khanh định liệu thế nào? Tâu bệ hạ, Lý Thường Kiệt đáp: đánh phá được giặc, thậm chí bắt vua giặc là chuyện dễ, nhưng diệt được ý chí gây hấn của giặc mới thật là khó. Vì lẽ đó, xuất quân lần này trước phải đánh lấy kinh đô Chiêm, bắt Hoàng Vương, sau gấp đem quân về lo phòng thủ phương Bắc. Nguyên phi Ỷ Lan cũng tâu với trẫm những ý ấy. Tâu bệ hạ, Lý Thường Kiệt tiếp: chính vì vậy không nên để nước vắng chủ. Vả lại Hoàng Vương không phải là đối thủ của bệ hạ, nên thần rập đầu xin bệ hạ đừng cất công đi làm gì cho khó nhọc. Thần chỉ xin được đem theo đứa em là Lý Thường Hiến giúp sức, cũng đủ bắt Hoàng Vương đem về. Vua Lý Thánh Tông vỗ ngay đứng dậy, giọng quả quyết: trẫm triệu khanh đến không phải là để nghe lời can gián. Trẫm phải thân cầm quân đi để cho kẻ thù biết uy danh của nước Đại Việt, biết vua nước Đại Việt không phải là hạng sợ chia khó nhọc với ba quân, không dám xông pha giữa muôn trùng tên bay để giữ gìn non sông gấm vóc. Còn việc điều khiển triều chính... Vua bước đến trước mặt Lý Thường Kiệt, giọng sôi nổi: trẫm đã nghĩ kỹ rồi. Người có đức độ, tài năng, được lòng quần thần, xứng đáng được trẫm giao phó việc lớn, không thể là ai khác ngoài chính phi Ỷ Lan. Được phó thác việc lớn, Ỷ Lan sẽ biết sắp đặt đường đi nước bước và không thua bất cứ bậc khanh tướng nào về mặt trí tuệ, cách dùng người, việc cố kết lòng dân,
kể cả sự bình tĩnh cần có.
Cặp mắt Lý Thường Kiệt mở to, sáng rực. Vị nguyên soái Triều Lý khâm phục tài dùng người của vua và bày tỏ những điều bao lâu ấp ủ.
Tâu bệ hạ, chọn Hoàng Phi ủy thác mọi quyền binh, bệ hạ thật sáng suốt.
Theo ý thần, Hoàng Phi tuy không có đại khoa lừng lẫy, nhưng học vấn có thể sánh với những tay cự nho siêu việt, lại có thêm chí lớn. Con người ấy còn tinh tường nhìn thấy những cái mà người khác thản nhiên đi qua và không hề chú ý, lại biết dùng ân và uy để thu phục nhân tâm.
Vua sững sờ.
Lòng Khanh cũng nghĩ như Trẫm vậy sao?
Muôn tâu, cái kim ở trong túi cũng có ngày lộ ra. Huống hồ Hoàng Phi đã làm được bao việc có ích trong triều đình.
Ngay sau đó, vua phấn chấn xuống chiếu phủ dụ quân dân, giao quyền trị nước cho Ỷ Lan.
Xong việc, vua ngự trên Long Chu, thân đôn đốc thủy quân tập trận và sửa soạn làm lễ tuyên thệ, xuất chinh.
Ỷ Lan như trẻ lại trong bộ lễ phục, nhưng nét mặt lộ vẻ đăm chiêu tư lự. Trong gian điện lớn, từng khoảnh khắc trôi qua, Ỷ Lan càng thêm bối rối, hồi hộp khi phút chia tay nhà vua đã đến gần. Cả đêm qua, nói đúng hơn, kể từ hôm vua cho động binh, hạ chiếu thân chinh đi dẹp giặc, có đêm nào Ỷ Lan ngủ được trọn giấc? Nỗi lo nhà vua đi trận mạc gian lao nguy hiểm, bên nỗi lo việc lớn được ủy thác, vượt quá sức mình, khiến Ỷ Lan gầy sọp đi. Mối bận tâm còn lại vẫn là việc lớn được giao phó, mà Ỷ Lan chẳng dám từ. Ỷ Lan sống lại cái cảm giác giống hệt ngày nào ở quê nhà, nghe kể về sự tích chùa dâu. Vì phụng sự cho dân, mang nương khí phách biết bao. Ỷ Lan cảm thấy lòng mình thanh thản điềm tĩnh. Đêm đến, khi nghĩ đến con thơ, nghĩ đến nỗi vất vả của nhà vua, nhất là trước phút chia tay, Ỷ Lan bỗng thấy lòng mình nao nao xúc động. Vừa lúc ấy, thị nữ không kịp báo trước, vua đã bất ngờ tiến vào cung điện. Sửa vội xiêm áo, Ỷ Lan tự nhủ phải bình tâm. Nhưng khi đứng trước người chồng sắp đi trận mạc xa, lòng Ỷ Lan xao xuyến khác thường. Nhận ra bối rối của Ỷ Lan, vua cố lấy giọng vui vẻ.
Trẫm đã ghé thăm Hoàng Nhi, còn Ái Phi đã sửa soạn xong để ra dự lễ tuyên thệ chưa?
Thay bằng câu trả lời, Ỷ Lan níu lấy vạt áo chiến bào màu vàng sẫm của vua, khó nói nên lời.
Chú thích: thời Lý chỉ có vua mới dùng y phục màu vàng.
Cúi nhìn Ỷ Lan, lần đầu tiên vua Lý Thánh Tông thấy khuôn mặt xinh xắn thân thương của vợ bỗng nhợt nhạt và cặp mắt to đen trong suốt có ngấn lệ. Vua vuốt ve đôi vai tròn của Ỷ Lan, giọng trầm hẳn xuống.
Ái Phi chớ có quá lo cho Trẫm.
Ngước nhìn vua, cặp môi thoáng run của Ỷ Lan thì thầm.
Bệ hạ ra đi cẩn trọng mình vàng, việc ở triều bệ hạ hãy yên lòng, thiếp sẽ gắng nối chí bệ hạ.
Chỉ có ngần ấy lời, nhưng vua Lý Thánh Tông bất giác rùng mình. Vị vua đang cầm trong tay vận mạng của cả nước, khi ấy biết rõ ràng, lần xuất chinh này chỉ có thể đánh thắng.